Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sẵn lòng vững tin. Bài 6: Khước từ ân điển. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Sau khi cuộc tranh luận giữa Augustine và Pelagius được giải quyết, Pelagius bị kết tội là người theo tà giáo. Theo sau quyết định đó, ảnh hưởng của thuyết Pelagius cũng lan rộng đến các nơi khác như Bắc Phi và cuối cùng tại Pháp. Người ta nổi lên chống lại quan điểm của Augustine về thuyết nguyên tội của ông và đặc biệt là quan điểm tương tự về sự tiền định, vốn dĩ liên quan mật thiết với thuyết nguyên tội. Phong trào chống đối xảy ra sau đó, lấy miền Nam nước Pháp làm trọng điểm, cùng với sự nổi dậy của một học thuyết mà chúng ta đã đề cập từ trước, có tên là thuyết bán Pelagius. Tuy có nhiều người hưởng ứng, nhưng người lãnh đạo phong trào này là một tu sĩ viện trưởng của một tu viện ở Pháp, tên là John Cassian. Tên tiếng La Mã của ông là Cassianus, cho nên đôi khi thuyết bán Pelagius còn có tên là thuyết Cassian. Mặc dù ít ai nhắc đến tên học thuyết này, nhưng ảnh hưởng của nó được sự ủng hộ tích cực của John Cassian. Lúc bấy giờ, Cassianus đã viết 12 quyển sách để ứng phó và phản đối hệ thống thần học của Augustine. Trọng tâm của sự phản đối là quan điểm về sự tiền định trong hệ thống thần học của Augustine. Nhưng Cassianus muốn biện hộ cho tính phổ quát của ân điển Đức Chúa Trời. Tuy ông đồng ý rằng con người sa ngã phải chịu trách nhiệm về đạo đức của mình, nhưng con người vẫn còn sót lại khả năng đạo đức muốn vâng theo hay không vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời. Trong cuộc thảo luận phát sinh giữa Augustine và phái Cassian, tình hình tranh luận ít sôi động hơn nhiều. Các nhà nghiên cứu lịch sử Hội Thánh nói rằng khi Augustine có thái độ hợp tác với những người chống đối lại quan điểm của ông, thì giọng điệu của những người ủng hộ thuyết Pelagius hòa nhã hơn nhiều. Như tôi đã đề cập trước đây, ba phạm trù đại cương trong quan điểm cơ đốc có hệ thống là học thuyết Pelagius, Augustine và bán Pelagius được mô tả trên phương diện tổng quát hợp lý. Trong lịch sử, thuyết Pelagius thuần túy được xem như cơ đốc giáo chính thống là một thuyết chống lại giáo lý cơ đốc, chống lại thần học cơ đốc, vì nó phản đối toàn diện về quan điểm sa ngã và con người vì không sa ngã nên không cần thiết phải được cứu chuộc. Và như thế, quan điểm sai trật về giáo lý này tấn công vào bản chất của thần học cơ đốc. Cho nên mọi hình thức về thuyết Pelagius thuần túy chủ yếu được xem về mặt lịch sử là hệ thống thần học không thuộc cơ đốc giáo. Trong khi đó, sự thảo luận giữa Augustine và Cassian được xem là cuộc thảo luận nội bộ trong vòng tín đồ cơ đốc, bởi vì trong suốt lịch sử Hội Thánh, chúng ta đã tìm hiểu những cuộc tranh luận tuy dai dẳng giữa thuyết Pelagius, thuyết bán Pelagius, thuyết Kevin, thuyết Arminius. Và đối với tiêu điểm trên, những vấn đề cơ bản là các quan điểm khác nhau về sự sa ngã, về quyền tự do của con người, về sự chọn lựa thiêng liêng và sự tiền định, nhưng là các quan điểm trung thực, nghiêm túc của những tín đồ cơ đốc chân chính. Do đó, sự thảo luận về thuyết bán Pelagius và thuyết Augustine xảy ra trong bầu không khí thân mật. Dù vậy, Cassianus và những người theo ông đều bị kết tội là người theo tà giáo trong khi thời kỳ Hội Thánh đầu tiên. Nhưng đó lại là một cuộc tranh luận không có đoạn kết, vì Cassianus và Augustine đã chết, nhưng quan điểm của họ về thần học còn lưu truyền cho đến thời đại của chúng ta. Một lần nữa, mỗi khi có sự tranh luận về các quan niệm thần học khác nhau, tôi thấy rất có ích cho chúng ta khi ngược dòng thời gian trở lại với những cuộc tranh luận đó và chất vấn các đối thủ trong cuộc tranh chiến để xem mối quan tâm của họ là gì. Ông đang quan tâm về điều gì ở đây? Và mối quan tâm của ông ở đây là gì? Dĩ nhiên, ông không đồng ý trong kết luận của mình, nhưng ông có thể nhận thấy ông quan tâm nhiều vấn đề đang tranh luận hơn lúc mới khởi đầu. Trong trường hợp này, thì Cassianus muốn bảo vệ tính phổ quát của ân điển Đức Chúa Trời và trách nhiệm đạo đức của con người. Còn Augustine nói rằng, vâng, Tôi cũng muốn bảo vệ và tôn trọng trách nhiệm đạo đức của con người, nhưng tôi không có chung quan điểm về tính phổ quát của ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Ân điển Đức Chúa Trời chỉ có tính phổ quát theo ý nghĩa là mọi người đều nhận được ích lợi từ sự thương xót và nhân từ của Ngài. Nhưng quan niệm về ân điển cứu rỗi thì ân điển của Đức Chúa Trời có tính chất chọn lựa. Chúng ta hãy xem sách Roma chương 9 từ câu 10 đến câu 18, Phaolô cho biết. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chép rằng, ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy, vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy, điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pha-rôn rằng, này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên. Ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Một lần nữa, chúng ta thấy không phải Đức Chúa Trời ban sự công bình cho một người nào đó và ban sự không công bình cho một số người khác, nhưng Ngài cân nhắc, xem xét người nào đối kháng Ngài, người nào chống đối Ngài, Ngài ban ân điển cho một số người và Ngài thu hồi ân điển đó từ một số người khác vì lý do huyền nhiệm, để có người nhận được sự công bình, có người nhận được ân điển. Như vậy, Augustine nói rằng, đối với tính phổ quát của ân điển cứu rỗi, Kinh Thánh đã công bố rõ ràng, Đức Chúa Trời có cách riêng để ban ân điển cho một số người, nhưng không phải ai ai cũng nhận được ân điển đó. Chính đặc quyền hành động của Ngài ban sự thương xót cho người nào Ngài muốn thương xót, đến nỗi Ngài có thể bày tỏ sự sâu rộng và sự giàu có trong ân điển Ngài. Tuy đây chính là vấn đề tranh cãi của thời đó, nhưng nó vẫn tiếp tục là vấn đề nóng bỏng, cấp bách cho người đời nay. Mỗi lần giáo lý về sự chọn lựa được đem ra thảo luận, ngay lập tức nảy sinh một câu hỏi, dường như Đức Chúa Trời không công bình. Khi Ngài đơn phương bày tỏ ân điển và sự thương xót của Ngài cho một số người, còn một số người khác thì không. Người ta thường nghĩ rằng, nếu tôi làm ơn cho một người, tôi buộc phải làm ơn cho người khác ở mức độ tương đương. Tuy nhiên, theo quan niệm của Cơ Đốc giáo và quan niệm của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không bao giờ có bổn phận phải ban ân điển cho ai. Ngài không buộc phải ban ân điển cho một người nào, và nếu Ngài ban cho một người, thì điều đó không có nghĩa là Ngài sẽ ban ân điển đồng đều cho những người khác. Bởi vì nếu ân điển là một yêu cầu, thì nó không còn là ân điển mà là công lý. Trong bất cứ tình huống nào, vấn đề đưa ra để bàn cãi trong cuộc tranh luận về thuyết bán Pelagius đều tập trung vào giáo lý tiền định, vì nó liên quan đến ý chí tự do và nguyên tội. Theo phái Cassianus, giáo lý về sự tiền định của Augustine làm tổn hại nghiêm trọng công tác giáo dục và truyền bá phúc âm và tạo nên một loạt học thuyết định mệnh. Cho đến bây giờ, bất cứ ai từng dạy về giáo lý thần học của Augustine đều nghe nói về sự chống đối đó rất nhiều lần. Nếu từ trước cho đến đời đời, Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho một người nào đó, còn một số khác thì không, thì có phải điều đó đã phá hỏng công tác giảng dạy và mục đích giảng dạy hay không? Tôi nhớ hồi còn đi học ở trường thần học, vị giáo sư giảng về giáo lý tiền định đã hỏi rằng, nếu sự tiền định là đúng, chúng ta có cần quan tâm đến sự truyền bá phúc âm không? Ông đi chung quanh lớp hỏi từng sinh viên và không ai có câu trả lời. Cuối cùng, thầy đến chỗ tôi trong khi tôi đang không thể ngồi yên trên ghế của mình và tôi thưa với thầy rằng, dạ, tôi thực sự không biết, nhưng có một lý do không mấy quan trọng để chúng ta phải gắn bó với sự truyền bá phúc âm là vì rốt cuộc chúng ta phải vâng theo mạng lệnh của Đấng Christ. Thầy tôi vô cùng sửng sốt khi nghe tôi nói như vậy và ông nói với tôi, đúng, có lý do nào có thể quan trọng hơn lý do này để biện minh cho việc vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời toàn năng và cứu Chúa của chúng ta sao? Ngoại trừ lý do đó, không có lý do nào khác. Tôi nghe thầy nhận xét như vậy và tôi chưa bao giờ quên kỷ niệm này. Nhưng điểm chính ở đây là chúng ta đã có mạng lệnh đó rồi, thì giáo lý về sự tiền định sẽ không bao giờ làm suy giảm sự quyết tâm vâng theo mạng lệnh công bố phúc âm cho thai nhân của chúng ta. Thật ra, tôi được khích lệ để vâng theo mạng lệnh Chúa vì biết rằng Đức Chúa Trời có lời hứa Ngài sẽ không bao giờ trở về luống nhân. Và tôi rất vui mừng khi biết rằng điều quan trọng hơn hết là khả năng tác động của phúc âm không tùy thuộc ở tôi hoặc là tài năng, khả năng hùng biện hay sự thông minh của tôi, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng đem lại kết quả. Nhưng trong bất cứ tình huống nào đi nữa, đó là mối quan tâm của người thời đó và cũng là mối quan tâm của người theo phái bán Pelagius. Tuy nhiên, họ cũng nghĩ rằng quan niệm của Augustine về sự tiền định là quá cực đoan. Augustine không cần phải bài bác thuyết Pelagius mạnh mẽ như vậy. Và tôi cho rằng suy nghĩ này là đúng. Tôi cũng đồng ý rằng quan niệm của Augustine là đúng, nhưng tôi không nghĩ rằng quan niệm của Augustine quá cực đoan. Nhưng chắc chắn một điều là người ta không cần phải đi quá xa như Augustine để có thể bác bỏ thuyết của Pelagius. Thật ra, có một sự khác biệt giữa thuyết Pelagius và thuyết bán Pelagius. Thuyết Pelagius khác với thuyết bán Pelagius ở điểm này. Xin đừng quên rằng, Pelagius cho rằng sự sa ngã của Adam không gây ảnh hưởng gì đến con người mà chỉ ảnh hưởng đến một mình Adam. Bản chất tội lỗi hay năng lực đạo đức không lưu truyền cho đời sau. Nghĩa là bản chất của con người không có tố chất sa ngã do sự sa ngã của Adam. Nhưng phái bán Pelagius thì quan niệm khác, là thật sự có sự sa ngã xảy ra và con người đã trong tình trạng suy đồi, và chúng ta sinh ra trong bản chất bị hư hoại và ý chí con người bị suy giảm nghiêm trọng đến nỗi không ai trở nên công chính hoặc là được cứu chuộc nếu không có ân điển cứu rỗi. Thuyết Pelagius thuần túy cho rằng ân điển có thể trợ giúp nhưng không cần thiết cho sự cứu rỗi. Nhưng thuyết bán Pelagius lại hoàn toàn khác khi cho rằng con người không hoàn toàn chết về tội lỗi và sự vi phạm của mình đến nỗi không còn năng lực đạo đức. Trong bản chất sa ngã, con người còn có khả năng hợp tác hoặc không hợp tác với ân điển Đức Chúa Trời. Và như vậy, ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho một cách phổ quát. Ân điển cũng hỗ trợ để con người có quyết định đúng đắn mà đến với Đấng Christ, đáp ứng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời vì Ngài muốn cứu mọi người và mọi người đều có khả năng được cứu rỗi. Nhưng điều quan trọng nhất là người đó có được cứu hay không còn tùy thuộc vào mức độ hợp tác của kẻ có tội với sự kêu gọi là tiền ân hoặc là ân điển đến trước của Đức Chúa Trời. Ân điển đó đến trước quyết định. Nếu Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, Ngài sẽ giúp đỡ họ. Tuy nhiên, có người chấp nhận và có người không. Người chấp nhận thì được cứu chuộc, người không chấp nhận là do ý chí của họ bị suy kém và tất nhiên họ bị hư mất. Tôi xin phép được nói với quý vị rằng, trong hội thánh và xã hội hiện nay, thuyết bán Pelagius là quan điểm quan trọng trong hội thánh đời nay, chứ không phải là quan điểm của Augustine. Dĩ nhiên, quan điểm của Augustine bài bác quan điểm của thuyết Pelagius khi cho rằng vấn đề tranh cãi ở đây là dù trong bản chất của con người còn có năng lực đạo đức để tự hướng về ân điển Đức Chúa Trời ban cho để cùng hợp tác hoặc không hợp tác. Vấn đề tranh luận giữa thuyết Augustine cổ điển với thuyết bán Pelagius là vấn đề giữa điều gọi là thuyết duy thần tái sinh và thuyết thần nhân hợp tác, thuyết đồng hợp tác. Về phương diện tái sinh hoặc là sự sống lại của linh hồn, sự tái sinh của sự chết thuộc linh để có sự sống thuộc linh. Thuật ngữ duy thần tái sinh, monergism, có tiếp đầu ngữ mon, nghĩa là một duy nhất, và moner. Chúng ta biết loại xe lửa chạy trên một đường ray, monorail, phi cơ một lớp cánh, monoplane, và sự độc quyền, monopoly. Như vậy, từ ngữ nào bắt đầu bằng mono đều có nghĩa là một, duy nhất. Chúng ta cũng biết erg trong từ ngữ synergium là gì. Erg là đơn vị đo năng lượng. Erg là một phần của từ energy, năng lượng, nhiệt lượng, hoặc là energy, thêm năng lượng hay sức mạnh. Như vậy, monergism có nghĩa là một người hành động, đó là hành động của một người duy nhất. Hành động này không liên kết hay hợp tác mà chỉ là một hành động đơn phương, hành động của một phía, và đó là nghĩa của thuyết duy thần tái sinh. Thuyết đồng hợp tác, synergism, với tiếp đầu ngữ, sen, xuất phát từ tiếng Hy Lạp, và chúng ta có thể liên tưởng đến từ ngữ synagogue, nhà hội, là nơi mọi người cùng nhau hội họp. Chúng ta nói về những việc xảy ra đồng bộ, synchronize, xảy ra đồng thời, xảy ra cùng một giờ. Chúng ta nói về từ ngữ đồng nghĩa, synonym, là hai từ ngữ có cùng ý nghĩa như nhau. Cho nên, tiếp đầu ngữ sen có nghĩa là cùng với, và tiếp theo là ngữ căn erg, có nghĩa là hành động. Như vậy, synergism có nghĩa là cùng hành động hoặc là cùng hợp tác. Một từ ngữ nữa là opera. Opera xuất phát từ chữ opus, có hai từ ngữ số nhiều, opuses và opera. Opera có nghĩa là tác phẩm, âm nhạc. Nếu chúng ta vận hành hay điều khiển một công việc hay một cái máy gì đó, có nghĩa là chúng ta khiến nó làm việc hay hoạt động. Vì vậy, quan niệm cho rằng Đức Chúa Trời ban ân điển để mọi người có sẵn ân điển và con người trong tình trạng sa ngã có thể chọn hoặc không chọn hợp tác với ân điển đó. Như vậy, từ sự trình bày về ân điển ở đây cho thấy Đức Chúa Trời hành động một mình, nhưng ảnh hưởng từ hành động của Ngài trên con người đối với thuyết bán Belazeus là do sự sẵn lòng chấp nhận, sẵn lòng hợp tác hoặc cùng hành động với ân điển. Nhưng Augustine thì không đồng ý với quan điểm này vì ông cho rằng sự giải cứu con người sa ngã chỉ do Đức Thánh Linh hoàn thành và chỉ có hành động của Đức Thánh Linh mà thôi. Chúng ta hoàn toàn thụ động trong công tác tái sinh tình trạng ban đầu của bản thể chúng ta trong Đấng Christ, và Đức Chúa Trời, chỉ duy Đức Chúa Trời làm chúng ta sống lại từ kẻ chết. Trong khi đó, thuyết bán Pelagius cho rằng công việc này là hành động song phương. Thế là cuộc tranh luận cứ tiếp diễn mãi, bởi vì Augustine cho rằng dù chúng ta có ý chí tự do, nhưng chúng ta không có quyền tự do, nên chúng ta không có năng lực đạo đức để chấp nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, phái bán Pelagius nói rằng chúng ta không hoàn toàn chết vì sự vi phạm mình. Thật ra, chúng ta chỉ lâm trọng bệnh, chúng ta vẫn còn chỗ không bị sa ngã ảnh hưởng và tùy ý chí tự do có phần suy giảm, nhưng chúng ta có thể với tay ra để hợp tác với ân điển Đức Chúa Trời ban cho. Và đây là quan điểm có liên quan trực tiếp đến vấn đề về sự tiền định. Augustine thường dạy rằng, từ sáng thế, Đức Chúa Trời tùy theo ý định của Ngài, tùy theo sự vui lòng của Ngài mà Ngài ban ơn cứu một số người và tùy theo không gian, thời gian, Ngài sẽ can thiệp để cứu họ. Trong khi đó, Cassian có quan điểm về sự tiền định căn cứ trên sự biết trước. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Đức Chúa Trời biết Ngài sẽ ban ân điển cứu rỗi cho mọi người. Ngài muốn mọi người sẽ hợp tác với ân điển Ngài ban cho để được cứu chuộc. Nhưng Ngài biết trước, không phải tất cả mọi người chấp nhận sự ban cho của Ngài. Ngài biết trước người nào chấp nhận, người nào không chấp nhận. Và Đức Chúa Trời, do sự biết trước, Ngài nhìn xuống hành lang thời gian, Ngài thấy trước ai sẽ hợp tác, ai không hợp tác với ân điển dựa trên sự biết trước của Ngài, nên Ngài chọn và cứu những ai hợp tác hơn là không hợp tác. Suy cho cùng, dù cho sự chọn lựa là công việc của Đức Chúa Trời, nhưng để được nằm trong nhóm người được chọn, xét cho cùng, vẫn là tùy ý cá nhân nào đó có muốn được lá phiếu cuối cùng để được cứu hay không. Bây giờ, Augustine sẽ nói rằng, nếu Đức Chúa Trời nhìn xuống hành lang thời gian và chọn người nào Ngài biết họ sẽ hợp tác với ân điển Ngài, và Ngài không muốn chọn người không hợp tác, bởi vì Ngài sẽ thấy đại đa số con người không có ý muốn hợp tác với ân điển đó. Một lần nữa, đối với Cassian, quyền tự do của con người bị suy giảm vì cớ sự sa ngã nhưng không hoàn toàn biến mất. Cassian và phái bán Pelagius bị hội nghị giáo hội Auburn năm 529 kết tội là tà giáo. Chúng ta sẽ tìm hiểu những gì xảy ra sau đó trong lịch sử hội thánh. Một trong những điều phi lý ở đây là giáo hội Công giáo La Mã kết tội phái Pelagius, bán Pelagius, kế đó là Luther trong phong trào cải chánh, cả phái Augustine, và chúng ta tự hỏi, vậy đâu là sự chọn lựa còn lại?
Lạy Đức Chúa Trời là Cha thánh khiết và đầy thương xót của chúng con. Chúng con đến trước mặt Ngài với lòng biết ơn, kính sợ và ăn năn. Chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay, qua lẽ thật của lời Ngài, qua ánh sáng của lịch sử hội thánh và qua sự dạy dỗ của các bậc tiền nhân trong đức tin, đặc biệt là Augustine, người đầy tớ trung tín của Ngài, chúng con đã được nhìn lại ân điển vĩ đại mà Ngài đã ban cho chúng con và sự nguy hiểm khi khước từ ân điển ấy. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì có lúc lòng chúng con đã nghi ngờ lẽ thật. Chúng con đã thầm trách Ngài khi Ngài không cứu mọi người. Chúng con đã nghĩ rằng ân điển là điều chúng con có thể tự chọn hoặc tự thêm vào. Chúng con đã không nhận biết tội lỗi mình sâu nặng đến nỗi nếu Ngài không chủ động cứu thì không ai có thể được cứu. Chúng con xin xưng nhận chúng con không có gì để khoe mình trước mặt Ngài. Ngay cả việc ăn năn, đức tin hay sự khao khát Ngài cũng là kết quả của công việc Ngài đã làm trong lòng chúng con. Nếu không bởi ân điển, chúng con vẫn là những kẻ chết trong sự vi phạm mình, vẫn là kẻ thù nghịch Chúa, vẫn là kẻ yêu bóng tối hơn ánh sáng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Ngài vì sự chết và sự sống lại của Ngài. không dành cho người xứng đáng, nhưng cho người được chọn. Chúng con không biết vì sao chúng con được cứu, còn nhiều người khác thì không. Nhưng chúng con biết điều này, Ngài đã thương xót chúng con. Chúng con cúi đầu trong sự khiêm nhu và run sợ, vì biết rằng sự thương xót của Ngài là chủ quyền, là tự do, là không do ép buộc, nhưng được bày tỏ theo ý muốn đời đời của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa làm cho lòng chúng con mềm mại và biết ơn, để chúng con không dám khước từ ân điển, không bao giờ nghĩ rằng mình có chút khả năng nào để cộng tác với sự tái sinh. Xin hãy thiêu đốt trong tâm linh chúng con ngọn lửa của sự kính sợ Thánh, để chúng con tuyệt đối không đùa giỡn với lẽ thật, không dám tôn cao con người, không dựa vào ý chí xác thịt, nhưng hoàn toàn trông cậy nơi ân điển và quyền năng cứu chuộc của Ngài. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con hạ mình và xưng nhận rằng, lạy Chúa, nếu không bởi ân điển Ngài, thì con đã khước từ Ngài mãi mãi. Xin khiến chúng con trở nên những người trung tín rao truyền phúc âm, không vì nghĩ rằng chúng con có khả năng cải đạo ai, nhưng vì chúng con biết Chúa đã chọn ai, Chúa sẽ cứu người đó. Và Ngài sẽ dùng lời rao giảng yếu đuối của chúng con để thi hành điều Ngài đã định. Xin giúp chúng con vâng phục mạng lệnh rao truyền tin lành, không vì hiệu quả của nó, mà vì lòng yêu mến Đấng đã truyền phán. Xin khiến chúng con trung tín không phải vì hy vọng kết quả, mà vì biết rằng Ngài sẽ hoàn tất điều Ngài đã khởi sự. Lạy Chúa, nguyện lẽ thật, ân điển của Ngài không khiến chúng con kiêu ngạo, nhưng làm tan vỡ tấm lòng chúng con. Nguyện ân điển chọn lựa không khiến chúng con tự cao, nhưng khiến chúng con sống đời sống kính sợ và cảm tạ từng phút giây. Nguyện mỗi hơi thở, mỗi ngày còn sống của chúng con là một lời tuyên xưng. Ấy chẳng phải bởi chúng con, nhưng bởi ân điển Đức Chúa Trời mà chúng con trở nên như hiện nay. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng đã chịu chết vì chúng con và sống lại để chúng con được sống trong ân điển đời đời. Amen.
Người danh Giêsu rất oai quyền thay, các thiên thần sấp trước Ngài. Cùng hiên vương miện tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền oai. Cùng hiên vương miện tôn Christ lên Ngài, thành kính tôn Chúa muôn loài. Phàm ai tin đến chính danh Giêsu thoát ly từ chốn ô tội, tôn đấng ban tặng ân điển bao la, tung hô danh Chúa quyền oai. Tôn đấng ban tặng cứu ân lớn lao, thành kính tôn Chúa muôn loài. Kiêng cung con quỳ xuống,
con quỳ xuống,
dâng vinh quang về Chúa,
dâng vinh quang về Chúa.
Tán dương,
tán dương
Chúa muôn loài,
Chúa muôn loài.
Vua trên Ngai đồng nhớ,
vua trên Ngai đồng nhớ.
Trong uy nghi loa xa,
trong uy nghi loa xa.
Tán dương,
tán dương
Chúa muôn loài. Dân trên đất chẳng phân biệt ai, sống trên toàn thế gian này. Xưng Đấng Christ là vua hiến vinh thay, tung hô danh Chúa quyền oai. Xưng Đấng Christ là vua hiến vinh thay, thành kính tôn Chúa muôn loài. Nguyện xin chung các thánh trên trời này kinh cung quỳ dưới chân Ngài. Ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền oai. Ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, thành kính tôn Chúa muôn loài.
cùng con quỳ xuống,
đến cùng con quỳ xuống,
dâng vinh quang về Chúa,
dâng vinh quang về Chúa,
tán dương,
tán dương,
Chúa muôn loài,
Chúa muôn loài,
vua trên ngai độc nhất,
vua trên ngai độc nhất,
trong uy nghi loa xa,
trong uy nghi loa xa,
tán dương,
tán dương,
Chúa muôn loài.
Người chiên con thánh mão vinh diệu hiên dâng ngài rộn vang ca khúc thiên binh hòa thanh khắp nơi chi nghe danh ngài hãy hát lên linh hồn hơi chúc đấng hy sinh chiều trên tôn kính thánh vương danh trên mọi danh đấng oai nghi muôn muôn đời tùng người vua công chính thắng hơn sự chết oai hùng phục sinh vinh hiến ban cho người tin cứu ân lớn lao vô cùng cứu Chúa vô song quyền binh đấng sống vinh quang ngời sáng nay hỡi những ai khiêm cung nhận tin hát tôn vinh vua muôn đời chan chứa bao la hồng ân cũng như thánh linh uy quyền hãy tán dương danh ngài mãi đấng đã thay ta chiều trên dâng tiếng chúc tôn không bao giờ phải kính cung dâng lên cho ngài.